thì mất cả hai. Thì mất cả hai, cho nên sư bảo thế ấy thì mất áo cũng mất luôn, phải không? Nên ngay đó mà ông còn không chịu nhận, ông còn muốn là có cái gì khác nữa, cho nên mới gạn lại, cái này là hỏi còn thế nào là báo, tức là muốn là ngoài cái này còn có cái báo riêng nữa. Mà như vậy tức là còn có cái thấy, nghĩa là đây kia rồi, cho nên thấy kiểu đó là báo và áo cũng mất luôn, là không thấy được cả hai. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà muôn dặm không quán trọ thì thế nào? Sư đáp là ngủ tạm trong thiền viện. Muôn dặm mà không quán trọ thì sao? Là phải thấy được cái ý câu đó. Vậy tức là sao? Nghĩa là muôn dặm, tức là đi bên cả muôn dặm bên ngoài đó mà không có quán trọ, tức là không có chỗ để mà dừng. Quán trọ tức là chỗ để dừng nghỉ, không có chỗ để dừng nghỉ. Khi mà không chỗ để dừng nghỉ thì sao? Thì sư đáp là ngủ tạm trong thiền viện thôi, nghĩa là không còn có chỗ nào để dừng bên ngoài. Bên ngoài là không có chỗ nào để dừng thì khỏi cần phải đi ra ngoài nữa. Nghĩa là như là khỏi phải đi đâu, vì ông muốn có chỗ để trọ nữa hay sao? Không, đó. Cho nên đây muôn dặm không quán trọ thì ngủ trong thiền viện, ngủ tạm trong thiền viện thôi. Nhưng mà phải chú ý, nhưng mà đây là ngủ tạm thôi. Ngủ tạm thôi tức là cũng không phải là ở mãi trong đó, là nghĩa là còn có chỗ mà để dừng á, thì không phải, đây là ngủ tạm thôi, tức nghe là luôn luôn là phải lấy vô trụ làm gốc. Cho nên bên ngoài là không có chỗ nào để dừng nữa thì ngay đây, thì ngay đó là khéo nhận thôi, nhưng mà cũng không được, nghĩa là cứ bám chặt vào trong cái chỗ đó, một chỗ bám chặt vào một chỗ thì là cũng mắc kẹt, cũng mắc kẹt kia đây. Cho nên đây đó là ngủ nhưng mà ngủ tạm thôi. Phải thấy được cái ý đó. Rồi ông Tăng khác hỏi, con chó có Phật tánh hay không? Sư đáp, trước cửa nhà nhà suốt Trường An, tức là suốt tận tới, nghĩa là kinh đô đó, nghĩa là trước ngay cửa nhà nhà đó thì suốt tận tới Trường An. Vậy là sao? Đây tức là ngay đó, ngay nơi trước cửa mọi người đó, thấy không? Tin nhận thì liền xong thôi, chứ không có đâu là thiếu vắng hết. Cho ông hỏi là con chó có Phật tánh hay không, thì ngay đây thì em khéo nhận thì là xong, không có gì ngăn ngại hết. Vị tăng khác hỏi, đối mặt mà trình nhau á thì có tột hết đại ý hay không? Ngay đây đối mặt rồi trình nhau thì có tột hết đại ý hay không? Sư đáp là nói nhỏ, không phải nói nhỏ. Thì ông tăng thưa, nhưng mà chỗ thu nhận chẳng được thì thế nào? Thì sư bảo, đã bảo ông nói nhỏ, vậy là sao? Đối mặt trình nhau có tột hết để ý hay không? Là ngay khi đối diện nhau đó đã trình rõ rồi thì có tột hết để ý hay không? Cho nên đó đây là chỗ là phải khéo thấy. Vậy thì ngay khi đối mặt trình nhau đó thì trong đó chỉ tự thầm biết là xong, đã là đối mặt trình nhau thôi mà còn hỏi có tột hết để ý không, tức là sao? Tức là còn muốn nữa là nói ra nữa, muốn nói ra để cho người thứ ba biết nữa hay sao? Cho nên đây sư bảo nói nhỏ, nghe trong đó là chỉ nghĩa là người ở trong cảnh đó, hai người đối mặt từ nhau thì ngay hai người đó thầm biết thôi, không thể để cho người ngoài biết. Có người thứ ba xen vào là tức là sao? Tức là ý thức xen vào rồi. Cho nên chỗ đó là chỗ phải thầm nhận thôi, cho nên sư bảo nói nhỏ. Cho nên chính chỗ này là chỗ mà ông Tăng mà đáp cho cô gái đó, trời biết, tôi biết, cô biết, chứ đừng cho bà già kia biết. Nó không cho người thứ ba xen vào. Nhưng mà ông Tăng lại còn hỏi thêm, vậy là chỗ mà thu nhận chẳng được đó thì thế nào? Tức là vậy là còn muốn là nói để hiểu nữa. Cho nên sư bảo, đã bảo ông nói nhỏ mà, nghĩa là chớ có để cho người thứ ba mà xen vào được. Ngay đó nghĩa là biết đó, thì thầm tự biết nhau thôi. Rồi ông Tăng khác hỏi, thế nào là một câu mà trước mắt, thấy không? Một câu mà ở ngay trước mắt. Thì sư đáp, lão Tăng chẳng bằng ông. Vậy là sao? Lão Tăng không bằng ông, nghĩa là đã là trước mắt rồi thì ông còn hỏi gì nữa đây, phải không? Một câu trước mắt này, trước mắt rồi còn hỏi ai? Trên ngay đó tự nhận là xong thôi. Cho nên sư bảo lão Tăng chẳng bằng ông, ông xôi lại đi rồi xong. Còn đợi ta hỏi nữa thì tất nhiên là sao? Là xa rồi. Rồi ông Tăng hỏi, kẻ ra đây đó là người nào? Sư đáp là Phật Bồ Tát. Vậy là sao? Hỏi kẻ ra đây Chả ra đây thì người nào? Phật, Bồ Tát. Nếu mà vậy thì đã là kẻ ra đây, rõ ràng như vậy rồi thì khỏi phải hỏi thêm. Đã ra đây rồi thì khỏi phải hỏi thêm. Nhưng ông mà giờ ông ra đây á, thì ông liền gặp Phật, gặp Bồ Tát ngay thôi. Còn hỏi người nào nữa thì tất nhiên là còn bị che. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà cỏ linh chưa sanh thì thế nào? Cỏ linh mà chưa sanh thì sư đáp là ngửi đến liền tét ốc. Ông ta hỏi, vậy thì khi mà chẳng ngửi đến thì thế nào? Sư đáp, như đồng kẻ chết đứng. Thì ông Tăng thưa, vậy thì có cho người học hòa hợp chăng? Sư bảo, người đến chớ nói với y. Vậy thì sao? Cỏ linh mà chưa sanh, tức là chỉ cho chỗ mà gọi là chưa có động niệm đó. Cỏ linh mà chưa sanh, tức là chưa động niệm đó, thì thế nào? Cái chỗ mà chưa động niệm đó thì thế nào? Cho nên sư bảo là người đến liền tét ốc. Nếu mà có chỗ thì sao? Có chỗ thì là sanh rồi. Cho nên ông còn hỏi thế nào nữa? Chỗ đó nghĩa là đã gọi là chỗ chưa sanh mà. Chưa sanh mà ông còn muốn hỏi thế nào nữa là thành ra có sanh rồi. Cho nên đây sư bảo là người đến thì liền nét ốc, tét ốc. Người đến tức là nghĩ đến được. Đó tức là không có chỗ mà cho ý thức có thể xen vào được. Nhưng mà rồi khi mà chẳng ngửi đến thì sao? Thì cũng như đồng kẻ chết đứng. Về ngửi đến cũng không được, mà chẳng ngửi đến cũng không được. Bởi vì chỗ đó là chỗ chưa sanh. Nghĩa là chỗ đó là bật cả hai đầu, ngửi và chẳng ngửi. Tức là đến và chẳng đến. Còn nghĩa là còn có cái ý niệm là đến chẳng đến đó, thì tất nhiên là còn kẹt hai đầu rồi. Rồi ông Tăng còn hỏi thêm, như vậy thì có cho người học hòa hợp chăng? Sư bảo, người đến thì chớ nói với y. Vậy là sao? Người đến thì chớ có nói với y, tức là chớ có thông tin tức ra ngoài. Chỗ đó nói với người đến, tức là có thông tin tức ra bên ngoài. Mà thông tin tức ra ngoài tức là sao? Tức là bị người thứ ba hiểu rồi. Cho nên ở trong đó là cái chỗ mà chưa động niệm đó, thì chỗ đó là không có hai kẻ, không có hai người trong đó. Cho nên là nghĩa là người đến thì chớ nói lại với y. Đến thì tự biết rồi, nói lại là có người khác biết. Nhưng mà nói với họ là có người khác biết nữa thì đó là trái. Giờ ông Tăng khác hỏi, ý tổ và ý giáo là đồng hay khác? Sư đáp, mới xuất gia chưa thọ giới, đến khắp nơi hỏi người. Vậy là đồng hay khác? Thường thường người ta mắc kẹt ý tổ, ý giáo. Vậy là ý giáo tức là ý trong kinh, ý của Phật. Còn ý tổ là ý của thiền, ý của tổ sư. Thì người ta thường thường hay có các phân biệt. Vậy thì thiền của tổ khác với ở trong của Phật. Ý của giáo, giáo là kinh giáo. Kinh giáo thì khác với thiền. Cho nên thường có phân biệt như vậy. Mà nếu mà còn có ý niệm mà phân biệt đồng khác đó là cũng chưa dính dáng gì. Cho nên đây hỏi đồng hay khác thì Ngài không có đáp thẳng là đồng hay khác, mà chỉ nói là mới xuất gia chưa thọ giới, đến khắp nơi hỏi người. Vậy thôi, không nói đồng hay nói khác. Mới xuất gia chưa thọ giới thì là chẳng đồng rồi, nhưng mà đến khắp nơi hỏi người thì cũng chẳng khác. Vậy là không nói đồng hay nói khác. Rồi ông Tăng khác hỏi, thế nào là thánh? Sư đáp là chẳng phàm. Hỏi thế nào là phàm? Đáp là chẳng thánh. Rồi hỏi thêm nữa, khi mà chẳng phàm chẳng thánh thì thế nào? Sư đáp là một thiền tăng tốt. Thế nào là thánh? Chẳng phàm mà thánh. Cho nên mình không có đáp mà theo cái câu hỏi. Nghĩa là hỏi thế nào là thánh, mình đáp là thánh là thế này thế kia, thì đó là khiến cho người ta hiểu theo chữ nghĩa. Cho nên đây đáp là chẳng phàm, tức là thánh là đối với phàm mà lập thôi, giống như khác. Thế nào là phàm là chẳng thánh, và phàm thánh là cái đối lập nhau thôi, giống gì. Cho nên là khi mà chẳng phàm chẳng thánh thì thế nào? Đó thì ngay đó là một thiền tăng tốt. Tức là bật được cái ý niệm phàm thánh thì ngay đó là cái gì? Khỏi phải nghĩ ngợi thêm. Bật được ý niệm phàm thánh rồi thì ngay đó là rõ ràng thôi. Rồi có ông Tăng khác hỏi, hai gương đối nhau cái nào sáng nhất? Là chỗ này chỗ khó đáp đó. Hai gương mà đối nhau đó thì cái nào là sáng nhất? Sư đáp, da mắt xà lê che phủ núi Tu Di. Nên là ngay đây da mắt của xà lê đó che phủ mà tột cả núi Tu Di. Vậy là cái nào sáng nhất? da mắt của Xà Lê mà nó che cả núi Tu Di thì chỗ nào nó chẳng thấy, mà còn hỏi nữa, da mắt này nó che cả núi Tu Di thì chỉ cần mở mắt ra là xong thôi, mở mắt ra là thấy liền. Vậy là còn hỏi gì nữa? Vậy là cái nào là sáng nhất? À, phải thấy được cái ý đó. À, nếu là sáng nhất á thì khỏi phải hỏi, còn nếu hỏi là tức chưa. Đã là sáng nhất rồi thì khỏi phải hỏi, còn hỏi là chưa. À, phải thấy được cái ý đó. Rồi ông Tăng khác hỏi: học nhân mới vào Tùng Lâm, xin thầy chỉ dạy. Sư đáp là: trời xanh, trời xanh. Chỉ dạy cái gì? Mới vào Tùng Lâm xin chỉ dạy. Xin chỉ dạy tức là muốn được cái gì khác nữa, không? Bây giờ mới vào Tùng Lâm là được xin chỉ dạy, tức là có gì để chỉ dạy nữa, tức là muốn được cái gì khác nữa. Thì đây sư đáp: trời xanh, trời xanh vậy đó. Vậy thì làm sao hiểu, hiểu được cái gì? Vậy chỉ dạy gì đâu? Nhưng mà chính cái chỗ chẳng hiểu đó thì đó là chỗ chỉ. Chính cái chỗ ông không thể hiểu được đó thì chính đó là chỗ chỉ rồi. Còn muốn hiểu được gì tức là thành cái khác rồi. Giờ ông Tăng khác hỏi: khi mà câu trước đã qua, câu sau khó sáng thì thế nào? Sư đáp: à, cái chỗ này là sửa lại nè, gọi là tức chẳng thấy được, không? À, tức là quán tác tức đó, gọi là tức thì chẳng thấy được. À, thì ông Tăng thưa: thỉnh thầy phân. À, sư đáp: hỏi, hỏi. Cho nên đây câu Tăng, cái ông Tăng hỏi câu hỏi là: khi mà câu trước đã qua rồi, câu sau lại khó sáng thì thế nào? Trước đã qua, sau khó sáng, tức là không có nghĩa là kẹt ở trong trước sau đó, không? Trước đã qua rồi mà câu sau khó sáng, vậy thì ngay đó là gì? Cho nên sư đáp gọi là tức chẳng thể được.